Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Thụy My, Thanh Hà, Minh Anh, Trọng Nghĩa và Tuấn Thảo xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba, 27 tháng 7 năm 2021. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ-Trung tiếp tục chỉ trích nhau trong cuộc gặp tại Thiên Tân. Nam Bắc Triều Tiên nối lại đường dây liên lạc sau 13 tháng gián đoạn. Việt Nam kêu gọi phân phối vaccine công bằng và hỗ trợ COVAX. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chứng nhận y tế COVID-19 và tranh luận về tự do cá nhân trong thời dịch tại Pháp. Theo dòng thời sự, phải chăng Philippines đã bạo dạn hơn trước Trung Quốc ở Biển Đông? Thưa quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman hôm qua đã hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ở Thiên Tân. Trong cuộc gặp lần này, cả hai bên đều tỏ cứng rắn và lần đầu tiên, Bắc Kinh tỏ thái độ ngạo mạn, tuyên bố sự hướng dẫn cho Washington trong cách hành xử để hàn gắn và cải thiện quan hệ giữa hai nước. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stefan Lacat được tường trình.
Le ministre chinois des Affaires étrangères avait promis ce week-end de fournir un tutoriel aux Américains pour leur apprendre à traiter avec égalité les autres pays.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hứa hẹn vào cuối tuần là sẽ đưa ra hướng dẫn cho người Mỹ để dạy cho họ cách đối xử bình đẳng với các nước khác, và ông ta đã thực hiện. Trong số những thông tin ít ỏi lọt ra được từ cuộc họp cấp cao không cho báo chí tham dự, có hai danh sách về những điều cần làm và nhất là những gì không nên làm được phía Trung Quốc trao cho phái đoàn Mỹ. Danh sách thứ nhất liên quan đến các hành động mang tính cưỡng bức chống lại Trung Quốc cần phải dỡ bỏ, và danh sách thứ hai gồm những điểm mà chế độ Cộng sản Bắc Kinh quan ngại. Thứ trưởng Ngoại giao Tạ Phong chủ yếu nêu ra việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và mức thuế áp đặt lên doanh nghiệp trong khuôn khổ cuộc chiến tranh thương mại, cũng như việc bỏ yêu cầu dẫn độ người con của nhà sáng lập Hoa Vi đang bị quản thúc tại gia ở Canada. Trừng phạt nhắm vào các lãnh đạo Trung Quốc và gia đình họ cũng phải được dỡ bỏ và chấm dứt tình trạng được cho là quấy nhiễu các đại diện ngoại giao và truyền thông Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Liên quan đến cụm từ vô cùng bất mãn, Bắc Kinh không còn muốn nghe các đại diện Mỹ nói về điều tra xuất xứ của COVID-19 về Đài Loan, Hồng Kông hay Tân Cương. Sau cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman viết trên Twitter, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Vương Nghị hôm nay, tôi đã nói về những cam kết của Hoa Kỳ về sự cạnh tranh lành mạnh, việc bảo vệ nhân quyền và các giá trị dân chủ, tăng cường trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, trong đó tất cả các bên đều có lợi.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Trong bối cảnh Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ở Thiên Tân, Bắc Kinh hôm qua thông báo tổ chức thao dượt hải quân ở vùng Biển Đông đang có tranh chấp chủ quyền. Trang mạng Annie News, trích dẫn Taiwan News, đưa tin cuộc diễn tập được tổ chức trong vòng 2 ngày tại vùng biển giữa đảo Thương Xuyên, tỉnh Quảng Đông và Biển Đông, từ 18 giờ ngày hôm nay 27 tháng 7 giờ địa phương và kéo dài đến 22 giờ ngày 29 tháng 7. Annie News nhắc lại, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7, hải quân Trung Quốc cũng đã thao dượt ở biển Hoa Đông, ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, khu vực thao dượt chỉ cách Đài Loan 243 km. Về quan hệ giữa Mỹ và Đông Nam Á, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo Bộ trưởng Lloyd Austin hôm nay đến Singapore và ngày 28 tháng 7 sẽ thăm Việt Nam. Đây là chuyến công du thứ hai của một thành viên nội các Biden tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, cho thấy tầm quan trọng của khu vực này đối với Washington.
Một viên chức Mỹ tháp tùng cho biết chuyến đi nhằm chứng tỏ Hoa Kỳ là đối tác khả tín của các nước châu Á, luôn có mặt những khi cần thiết. Một ví dụ là hiện nay, Hoa Kỳ cung cấp gần phân nửa số lượng vaccine chống COVID mà G7 đã hứa là quốc gia viện trợ vaccine nhiều nhất thế giới cho 92 nước có thu nhập thấp và trung bình. Riêng Việt Nam đã nhận được 5 triệu liều vaccine Moderna. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng muốn nhấn mạnh sự hiện diện của Mỹ tại Đông Nam Á, đóng góp vào sự ổn định và thịnh vượng của khu vực. Tình hình Biển Đông đang khiến các nước trong vùng lo ngại về sự bành trướng của Trung Quốc, và quan chức trên khẳng định Mỹ sẽ tỏ ra kiên quyết không có nước nào được phép áp đặt các quy định cho các nước khác. Ông Austin dự kiến trao đổi với các đồng minh và đối tác về ý tưởng quốc phòng tổng hợp. Bên cạnh việc củng cố năng lực răn đe của Mỹ, Washington muốn mở rộng ra lĩnh vực không gian và an ninh mạng nhằm ngăn chặn các hành vi gây hấn và xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng nỗ lực của Hoa Kỳ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới cần có sự hợp tác của các chính phủ. sau Singapore, ông Austin sẽ thăm Việt Nam từ ngày 28 đến 29 tháng 7, rồi sang Philippines. Bên cạnh đó, Reuters dẫn một nguồn thạo tin hôm qua cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có thể công du Việt Nam và Singapore vào tháng 8. Tuy nhiên, các chi tiết của chuyến đi vẫn chưa được định rõ. Đại dịch COVID có thể nằm trong chương trình nghị sự của bà.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc hôm nay thông báo đường dây liên lạc liên Triều sau 13 tháng gián đoạn đã được nối lại. Các quan chức của Seoul và Bình Nhưỡng đã có cuộc gọi đầu tiên vào 10 giờ sáng hôm nay, giờ địa phương. Cách này một năm, Bình Nhưỡng đơn phương ngưng liên lạc để phản đối việc Seoul không ngăn chặn các hoạt động bay Bắc Triều Tiên diễn ra ở Hàn Quốc. Từ Seoul, thông tín viên RFI Louis Paligiano cho biết chi tiết.
Peut-être enfin le début d'une embellie sur la péninsule coréenne après un réchauffement spectaculaire.
Rốt cuộc có thể đây là sự khởi đầu cải thiện tình hình trên bán đảo Triều Tiên sau khi quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên được hâm nóng một cách ngoạn mục hồi năm 2018, năm mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau tới ba lần. Đà đối thoại đã hoàn toàn tan vỡ bởi hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên vào năm sau đó đã kết thúc sớm và không đạt thỏa thuận. Theo Seoul, việc nối lại các trao đổi nhờ khôi phục mối liên lạc xuyên biên giới hai miền diễn ra trong bối cảnh ông Moon Jae-in và Kim Jong-un từ tháng 4 vừa qua đã trao đổi thư từ cá nhân thảo luận về việc khôi phục quan hệ liên triều. Kể từ hôm nay, hai miền Nam Bắc Triều Tiên nối lại các cuộc điện đàm định kỳ mỗi ngày hai lần.
Louis Paligiano, Seoul, RFI.
Hãng tin Hàn Quốc Yonhap hôm nay cho biết, Bắc Triều Tiên tuyên bố là việc khôi phục các kênh liên lạc sẽ giữ vai trò tích cực trong việc cải thiện quan hệ liên triều. Yonhap trích dẫn hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA theo đó. Hai miền đều mong muốn thấy quan hệ liên triều nhanh chóng thoát khỏi tình trạng suy thoái và đình trệ, và các nhà lãnh đạo của hai nước đã thống nhất thực hiện một bước tiến lớn hơn trong việc tái lập lòng tin giữa hai bên và thúc đẩy hòa giải. Nhân ngày Quốc khánh Cuba 26 tháng 7, nhiều cuộc biểu tình phản đối chính quyền La Habana đã diễn ra trước Đại sứ quán Cuba ở một số nước trên thế giới. Các sự kiện này được cho là dư âm của cuộc biểu tình chưa từng có tại Cuba ngày 11 tháng 7 vừa qua. Tại Mỹ, hôm qua hàng trăm người tập trung trước Nhà Trắng và Đại sứ quán Cuba ở Washington để đà đảo chế độ độc tài Cuba, khẳng định chúng tôi không còn sợ và kêu gọi Hoa Kỳ can thiệp. Tại Argentina, hai cuộc biểu tình chống và ủng hộ của cách mạng Cuba đã diễn ra trước Sứ quán Cuba ở Buenos Aires. Từ thủ đô Argentina, thông tín viên Theo Conscience gửi về bài tường trình.
En face de l'ambassade cubaine à Buenos Aires, des drapeaux cubains et argentins, des pancartes à l'effigie de Che Guevara.
Trước cửa Đại sứ quán Cuba ở Buenos Aires, có cờ Cuba rồi cờ Argentina. Những tấm bảng in hình Che Guevara và vài chục người như bà Alicia Bello cho rằng chế độ do nhà lãnh đạo Miguel Díaz-Canel điều hành không phải chịu trách nhiệm về sự phẫn nộ của hàng chục ngàn người Cuba hôm 11 tháng 7 vừa qua. Bà Alicia cho biết, tôi tới đây để thể hiện tình đoàn kết với dân tộc Cuba, phản đối lệnh cấm vận và chính sách thù nghịch kéo dài của Mỹ từ nhiều năm qua, khiến cho dân tộc này phải chịu những điều kiện sống tồi tệ nhất. Ở bên kia phố, đằng sau dây ngăn của cảnh sát là những người biểu tình khác không có cùng quan điểm với bà Alicia Bello, cựu tù nhân thời độc tài quân sự Argentina. Họ tới đây để phản đối chế độ cộng sản mà họ cho là độc tài. Miguel là một người Cuba sống lưu vong tại Argentina từ nhiều năm nay. Anh cho biết, Cuba cần tự do, cần dân chủ. Chúng tôi có quyền lựa chọn chủ tịch của mình, được sống mà không có dối trá. Họ ăn cắp tiền của Cuba trong suốt những năm qua. Họ là triệu phú, trong khi người dân Cuba thì chết đói. Một lý do khác giải thích sự tức giận của những người đối lập với chế độ Cuba, đó là Argentina không ký vào tuyên bố gần đây do Mỹ soạn thảo để lên án những vụ bắt giữ hàng loạt sau cuộc biểu tình ngày 11 tháng 7 ở Cuba.
Theo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Đại sứ quán Cuba tại Pháp ở quận 15 Paris cũng bị ném chai xăng, dù chỉ bị thiệt hại rất nhỏ, theo lực lượng cứu hỏa Paris. Trên Twitter ngày hôm qua, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez lên án hành động khủng bố và cáo buộc chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm về những chiến dịch không ngừng nhắm vào đất nước Cuba. Về mặt ngoại giao, ngày hôm qua 20 quốc gia cùng với Hoa Kỳ ký chung lời kêu gọi La Habana tôn trọng nhân quyền và tự do của dân tộc Cuba, cũng như trả tự do cho những người bị bắt trong cuộc biểu tình ngày 11 tháng 7 vừa qua. Brazil Brazil, Colombia và Ecuador là những nước bảo thủ ở châu Mỹ Latin đã ký vào lời kêu gọi của Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có các nước khác như Áo, Ba Lan, Hy Lạp, Hàn Quốc, v.v. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định trong thông cáo rằng cộng đồng quốc tế sẽ không ngừng ủng hộ dân tộc Cuba và những người đấu tranh cho những quyền tự do cơ bản mà mọi người đều được hưởng. Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iraq, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua tuyên bố Hoa Kỳ từ nay đến cuối năm sẽ ngừng nhiệm vụ chiến đấu tại Iraq để bước vào một giai đoạn mới trong việc hợp tác quân sự với nước này.
Ông Biden phát biểu như trên trong dịp tiếp đón Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kazimi tại Nhà Trắng hôm qua, nhưng không nói cụ thể về lực lượng được triển khai tại Iraq. Tổng thống Mỹ giải thích vai trò của các quân nhân Mỹ tại đây là huấn luyện và trợ giúp quân đội Iraq chống lại tổ chức thánh chiến Daesh. Thủ tướng Iraq nói rằng quan hệ giữa hai nước chưa bao giờ vững chắc như thế. Ông al-Kazimi đến Washington tìm kiếm một dấu hiệu hỗ trợ về chính trị nhằm củng cố vị trí sát bất bên 3 tháng trước cuộc bầu cử quốc hội. Ông Mustafa al-Kazimi đang trong thế kẹp giữa đồng minh Mỹ và các phe phái quyền lực thân Iran. AFP cho biết trên thực tế, các chuyên gia không chờ đợi có sự thay đổi lớn vì đa số lực lượng Mỹ. AFP cho biết trên thực tế, các chuyên gia không chờ đợi có sự thay đổi lớn vì đa số lực lượng Mỹ đã được rút về nước dưới thời Tổng thống Donald Trump. Về mặt chính thức, khoảng 2.500 quân nhân Mỹ còn hiện diện, không tham gia tác chiến nữa mà chỉ đóng vai trò cố vấn, huấn luyện viên. Với loan báo kết thúc nhiệm vụ chiến đấu, Thủ tướng Iraq hy vọng nắm được thế thượng phong trước Ashan Chabi, liên minh hùng mạnh thân Iran bị nghi ngờ đã tiến hành khoảng 50 vụ tấn công vào các lợi ích của Mỹ tại Iraq từ đầu năm nay, luôn đòi hỏi Washington triệt thoái tất cả lực lượng. Điều này khó thể xảy ra vì tàn dư của tổ chức nhà nước Hồi giáo vẫn còn hoạt động tại Iraq.
Nhìn sang nước Nga, Roskomnadzor, cơ quan quản lý viễn thông Nga đã khóa 49 trang web có liên quan đến Alexei Navalny, theo một nhân vật thân cận với nhà đối lập hôm qua. Biện pháp này nhằm ngăn cản các hoạt động của những người ủng hộ ông Navalny trước cuộc bầu cử quốc hội tháng 9 tới. Thông tin viên Jean-Didier Revoin tại Moscow cho biết thêm chi tiết.
À moins de 2 mois des législatives, les autorités russes ont porté un nouveau coup aux partisans d'Alexei Navalny. Son site internet.
Còn chưa đầy 2 tháng đến kỳ bầu cử quốc hội, chính quyền Nga đã bồi thêm một đòn mới cho những người ủng hộ Alexei Navalny. Trang web của ông và một số người thân cận như Lyubov Sobol đã bị tư pháp đóng lại. Trên thực tế, tất cả những trang web có liên quan đến các tổ chức vệ tinh của nhà đối lập đều không thể truy cập được từ Nga. Đối với Leonid Volkov, cộng sự viên thân tín của Navalny hiện đang sống ở Litva và trang web cũng bị chặn. Biện pháp này có mục đích làm phức tạp thêm các hoạt động của những người ủng hộ ông Alexei Navalny trước khi cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào tháng 9. Dù vậy, cũng có một ngoại lệ. Trang web của hệ thống bỏ phiếu thông minh do nhà đối lập triển khai vẫn còn hoạt động. Khi đăng ký tại trang này, các cử tri nếu muốn có thể nhận được tên của ứng cử viên có nhiều hy vọng đánh bại được ứng viên của đảng cầm quyền nước Nga thống nhất. Vào tháng 6 năm ngoái, tư pháp Nga xếp các tổ chức của Alexei Navalny vào loại cực đoan, dẫn đến việc giải thể các tổ chức này. Nhất là kể từ tháng 6, những cộng tác viên của các tổ chức trên có nguy cơ lãnh những bản án tù nặng nề và bị mất quyền ứng cử.
Jean-Didier Revoin, Moscou. RFI.
Là nước đang vất vả đối phó với dịch COVID-19 trong bối cảnh tỷ lệ người dân được tiêm chủng vẫn thuộc nhóm thấp trên thế giới, Việt Nam hôm nay bày tỏ lo ngại về tình trạng bất bình đẳng vaccine trên thế giới. Theo báo chí trong nước, Đại sứ Đặng Đình Quý, đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, hôm nay tham dự cuộc tham vấn đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc phân phối công bằng vaccine ngừa COVID-19 theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Việt Nam nhấn mạnh cần phải bảo đảm là tất cả mọi người đều được tiêm phòng, tiếp cận với các dịch vụ xét nghiệm và điều trị COVID-19. Đồng thời, ông kêu gọi các nước hỗ trợ tài chính và cung cấp vaccine cho COVAX, cơ chế quốc tế chia sẻ vaccine. Cũng nhằm giảm bất bình đẳng giữa các nước giàu và nghèo về tiêm chủng ngừa COVID-19, hôm qua Ngân hàng Thế giới và COVAX thông báo sẽ triển khai một cơ chế tài chính mới để giúp COVAX đến giữa năm 2022, cung cấp đủ vaccine để tiêm cho 250 triệu người. Từ Genève, thông tin viên RFI Jeremy Lange cho biết chi tiết.
En se posant comme caution financière pour les pays pauvres, la Banque mondiale espère pouvoir négocier de gros.
Bằng cách bảo đảm tài chính cho các nước nghèo, Ngân hàng Thế giới hy vọng có thể đàm phán về vaccine số lượng lớn với giá thấp hơn giá thị trường. Thật ra, đây chính là nguyên tắc của cơ chế COVAX. Thế nhưng, bất chấp vai trò quan trọng trên lý thuyết của COVAX, cơ chế chia sẻ vaccine này vẫn chưa đạt được mục tiêu và mới chỉ giao được 135 triệu liều vaccine cho 136 quốc gia. Vấn đề là sự cạnh tranh của các nước giàu. Các nước này đang tiếp tục thương lượng trực tiếp với các nhà sản xuất để mua thêm vaccine, đi ngược lại yêu cầu từ Tổ chức Y tế Thế giới. Ví dụ gần đây nhất, Hoa Kỳ mới đặt thêm 200 triệu liều vaccine bổ sung của Pfizer-BioNTech, trong khi đó mới có chưa tới 2% người dân châu Phi được tiêm chủng, cho dù châu lục này đang ghi nhận dịch lây lan ở mức kỷ lục do biến thể Delta. Biểu tượng của nghịch lý này là Tunisia, quốc gia trong vài tuần nữa sẽ nhận được vaccine từ các nước giàu, nhiều hơn số vaccine mà họ đã nhận được thông qua chương trình COVAX.
Jérémy Lance, Genève, RFI.
Brazil vừa phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vaccine thứ hai của Trung Quốc, đó là vaccine Sinopharm. Trong thông cáo ngày hôm qua, cơ quan y tế Anvisa của Brazil cho biết là vaccine Sinopharm được khuyến cáo sử dụng cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Mỗi người sẽ được tiêm hai liều cách nhau từ 3 đến 4 tuần. Sinopharm là vaccine đầu tiên được phê chuẩn và hiện là vaccine được sử dụng nhiều nhất tại quốc gia Nam Mỹ này.
Tại Mỹ, thành phố New York và bang California yêu cầu công chức tiêm ngừa virus corona hoặc làm xét nghiệm hàng tuần. Một tuần sau khi New York bắt buộc nhân viên y tế chủng ngừa COVID-19, thị trưởng New York hôm qua thông báo 300.000 công chức thành phố có thời hạn đến ngày 13 tháng 9 để tiêm. Sau đó vài giờ, thống đốc bang California thông báo biện pháp tương tự nhắm vào 246 viên chức của bang.
Việt Nam có thể hoãn thuế, áp thuế thương mại điện tử thêm 5 tháng. Thông tư 40 quy định áp mức thuế 1,5% kể từ ngày 1 tháng 8 tới đây đối với các nhà cung cấp thương mại điện tử có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã đề xuất với Chính phủ hoãn thực hiện thông tư này đến ngày 1 tháng Giêng năm tới để hỗ trợ phục hồi kinh tế bị tác động vì dịch COVID-19. Đến sáng ngày hôm nay, Việt Nam có thêm hơn 2.700 ca nhiễm virus corona tại 21 tỉnh thành.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chứng nhận y tế COVID-19 và tranh luận về tự do cá nhân trong thời dịch tại Pháp. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn.
Chứng nhận y tế Pass Sanitaire được chính phủ Pháp trồng cấy để tránh áp dụng trở lại những biện pháp hạn chế phòng dịch lại gây chia rẽ trong chính giới và người dân. Điều này được thể hiện qua không khí tranh luận căng thẳng tại nghị viện với hàng nghìn điểm sửa đổi để thích ứng với tình hình và hạn chế tối đa vi phạm các quyền tự do cá nhân, cũng như hai cuộc biểu tình trên toàn nước Pháp. Chứng nhận y tế có hai mục đích, theo bác sĩ Michel Ban khi trả lời báo Le Figaro ngày 26 tháng 7. Thứ nhất là để tăng tốc tiêm chủng đại trà. Hiện Pháp đã có gần 50% người dân được tiêm chủng đầy đủ, tương đương với 33,2 triệu người, nhưng cần đạt đến mức 85% để có được miễn dịch cộng đồng. Trong khi chiến dịch tiêm chủng đang bị chững lại, thì biến thể Delta lại tăng tốc lây nhiễm. Cụ thể là hiện có 7.000 ca điều trị tại bệnh viện, trong đó có 1.000 người bị nặng. Khoảng 15 tỉnh của Pháp hiện trên ngưỡng báo động, theo số liệu tối ngày hôm qua 26 tháng 7. Thứ hai là để bảo đảm cho những điểm sinh hoạt công cộng, từ văn hóa đến thể thao và vui chơi giải trí, hoạt động trở lại, và xa hơn nữa là dần trở lại cuộc sống bình thường. Vi phạm quyền tự do cá nhân, phân biệt là những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong giai đoạn tranh luận về chứng nhận y tế. Tại Hạ viện, đảng cực tả nước Pháp bất khuất là France Insoumise và đảng cực hữu tập hợp quốc gia Le Rassemblement National trở thành những nhà bảo vệ kiên định cho quyền tự do cá nhân khi lên án một chính sách độc đoán của chính phủ dẫn đến một xã hội kiểm soát và gò bó. Người đứng đầu đảng nước Pháp bất khuất Jean-Luc Mélenchon thậm chí kêu gọi bất phục tùng, và cùng với sự cổ vũ nhiệt tình từ hai chính trị gia cực hữu là Florian Philippot và Nicolas Dupont-Aignan tham gia tranh cử tổng thống 2022, thì nhiều cuộc biểu tình phản đối chứng nhận y tế đã diễn ra ngày 17 và ngày 24 tháng 7 trên khắp nước Pháp. Dù số người phản đối không nhiều so với phần còn lại của nước Pháp, nhưng trong cuộc biểu tình ngày 24 tháng 7 đã có 161.000 người tham gia, tăng thêm 50.000 người so với cuộc biểu tình một tuần trước đó. Tuy nhiên, phần lớn người dân Pháp ủng hộ chứng nhận y tế. Đây có thể là điểm tựa để Tổng thống Emmanuel Macron kiên định đi theo số đông khi phát biểu không có kiểu tự do mà không có trách nhiệm với ai cả. Trước đó, ông từng khẳng định để những người không tiêm chủng chịu những biện pháp hạn chế chứ không phải bắt buộc tất cả mọi người cùng gánh chịu. Đáp lại những lời chỉ trích chế độ độc tài dịch tễ, ông Macron lên án sự ích kỷ và vô trách nhiệm của một số người đề cao chủ nghĩa cá nhân đang ăn sâu vào xã hội Pháp.
Ý thức về quyền và nghĩa vụ công dân mà Tổng thống Pháp nhấn mạnh được bài xã luận ngày 27 tháng 7 của báo Le Monde được cho là cần thiết khi muốn sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng y tế đã kéo dài hơn 18 tháng nay. Chính phủ Pháp chấp nhận phân biệt những người tiêm chủng và những người phản đối tiêm chủng khi mở rộng áp dụng kiểm tra dịch tễ tại các nhà hàng, quán bar, hỗ trợ trong các phương tiện giao thông đường dài như tàu hỏa, xe khách hay máy bay kể từ tháng 8 sau khi chờ ý kiến của Hội đồng Bảo hiến ngày 5 tháng 8 tới đây. Như vậy, sẽ có 4 quyền tự do bị ảnh hưởng, đó là quyền tự do được đi lại, tự do ý thức, quyền được từ chối điều trị, bảo vệ đời sống cá nhân và dữ liệu y tế cá nhân. Đúng, những hy sinh này là quá nhiều trong một quốc gia tôn trọng nhân quyền như Pháp. Chính vì vậy, vẫn theo xã luận của Le Monde, có những giới hạn mà chính phủ không được vượt qua khi áp dụng các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là giấy chứng nhận y tế, như phải đối xứng với tình trạng khẩn cấp dịch tễ, phải nằm trong vòng kiểm soát của các thẩm phán và phải bị khống chế về thời gian. Chỉ cần sai một ly, đi một dặm, những người bảo vệ tự do cá nhân sẽ có thêm lý do để chống đối và những nỗ lực của chính phủ sẽ thành công cốc.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Virus Corona đục khoét ngân sách của Thế vận hội Tokyo 2020. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng du Hà Nội, nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ, Thu Hằng phỏng vấn, nhà nghiên cứu NT về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, tạp chí Phật được phát lần đầu vào ngày hôm qua, còn bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Nghĩa nói về Philippines và Biển Đông.
Sự cố xảy ra từ hơn một tuần trước đó, nhưng mãi đến ngày 19 tháng 7 vừa qua mới được tiết lộ công khai. Trong một thông báo, lực lượng tuần duyên Philippines cho biết, một chiếc tàu tuần tra của họ hôm 13 tháng 7, sau khi phát hiện một chiến hạm Trung Quốc trong vùng quần đảo Trường Sa thuộc hải phận Philippines, đã dùng vô tuyến điện cảnh báo và đuổi được tàu Trung Quốc ra khỏi hiện trường. Sự kiện khá hiếm hoi này đặt ra câu hỏi là phải chăng tình hình đã đến mức tức nước vỡ bờ và Manila đã không còn nhẫn nhịn chịu trận trước các hành vi lấn lướt của Bắc Kinh trên Biển Đông. Trong một bài phân tích công bố ngày 25 tháng 7, trang thông tin bảo thủ Úc Newscom đã không ngần ngại cho rằng hành động bạo dạn của tuần duyên Philippines đã dám đuổi chiến hạm Trung Quốc ra khỏi vùng biển của mình là dấu hiệu phản ánh việc Manila đã thay đổi hoàn toàn chiến lược của mình ở Biển Đông, không còn tìm cách xoa dịu Bắc Kinh với hy vọng đạt được một thỏa thuận công bằng.
Theo báo chí Philippines, vụ chạm trán xảy ra tại khu vực gần đá Đồng Thạnh, vùng quần đảo Trường Sa, nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, giữa tàu tuần duyên Philippines Cabra và một chiến hạm treo cờ Trung Quốc có tên bằng tiếng Hoa và số hiệu là 189.
Sau khi phát hiện tàu Trung Quốc, phía Philippines đã lập tức đưa ra cảnh báo qua vô tuyến điện, nhưng tàu Trung Quốc vẫn tiếp tục hành trình mà không phản hồi, buộc tàu Philippines phải tiến lại gần hơn để nhắc lại cảnh báo bằng loa phóng thanh. Chỉ đến lúc đó thì chiến hạm Trung Quốc mới đổi hướng và rời khỏi khu vực trong sự theo dõi tiếp tục của tàu Philippines. Theo tuần duyên Philippines, phía Trung Quốc chỉ lên tiếng sau khi tàu BRP Cabra ở cách xa khoảng 0,25 đến 0,3 hải lý, nội dung yêu cầu tàu Philippines giữ khoảng cách 2 hải lý. Theo giới quan sát, việc tàu tuần duyên Philippines đuổi chiến hạm Trung Quốc và nhất là loan báo công khai về vụ việc, đánh dấu một thay đổi đáng kể trong cách hành xử của Manila đối với Bắc Kinh trên Biển Đông. Trong những năm gần đây, đặc biệt từ khi ông Rodrigo Duterte, một nhân vật bị cho là nhũn nhạn trước Trung Quốc, lên làm Tổng thống Philippines, chính quyền Manila thường tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng các vụ xâm nhập cũng như yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc, để tránh làm phật lòng Bắc Kinh, với hy vọng nhận được trợ giúp kinh tế.
Vụ tàu tuần tra Philippines đuổi tàu Trung Quốc là sự cố mới nhất trong một loạt những hành động có dấu hiệu cứng rắn của Manila đối với Bắc Kinh trên Biển Đông, đồng thời là một sự cố có thể nói là nghiêm trọng vì liên quan đến một chiến hạm Trung Quốc.
Kể từ tháng 3 vừa qua, khi nổ ra vụ hàng trăm tàu Trung Quốc bị Manila tố cáo là tàu dân quân biển, tràn ngập vùng đá Ba Đầu ở Trường Sa bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, chính quyền quốc gia Đông Nam Á này đã có nhiều động thái cứng rắn hơn nhằm khẳng định chủ quyền của mình, như gửi công hàm phản đối Bắc Kinh, điều phi cơ hay tàu tuần tra đến hiện trường, giám sát và theo dõi, tổ chức thao diễn trong khu vực, vân vân. Trong những tuần lễ gần đây, theo lực lượng tuần duyên Philippines, họ đã có những động thái cứng rắn hơn như xua đuổi 5 tàu cá Trung Quốc và 2 tàu cá Việt Nam đánh bắt bên trong vùng biển Philippines vào tháng 6, hoặc là xua đuổi 7 tàu Trung Quốc ra khỏi vùng bãi Sabin ở Trường Sa vào tháng 4 trước đó. Tuy nhiên lần này, tàu Trung Quốc bị mời rời khỏi vùng biển Philippines lại là tàu chiến của Hải quân. Khi được hãng tin Mỹ, Bena News đặt câu hỏi sau khi thông tin về vụ đuổi tàu Trung Quốc ra khỏi khu vực đã đồng thạch được tiết lộ, các quan chức Philippines vẫn từ chối xác nhận là phải chăng đây là lần đầu tiên mà vụ đuổi tàu Trung Quốc liên quan đến một chiến hạm.
Giải thích về lý do khiến Manila có dấu hiệu cứng rắn đối với Bắc Kinh, giới phân tích nêu bật sự mất kiên nhẫn của Philippines trước việc bị Trung Quốc phớt lờ thái độ nhẫn nhịn. Bên cạnh đó, càng lúc càng có thêm nhiều cường quốc trên thế giới lên tiếng, đặc biệt là tại Liên Hiệp Quốc, công khai ủng hộ phán quyết Biển Đông có lợi cho Philippines, trong lúc nhiều nước Đông Nam Á bị Bắc Kinh chèn ép cũng không giấu nỗi bất bình.
Phải nói là từ hơn một năm nay dưới tác động của Mỹ, phán quyết Biển Đông đã nổi lên thành một cơ sở để các cường quốc phương Tây chĩa mũi dùi vào các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Những quốc gia như Úc, Nhật Bản, Canada, Anh, Pháp và Đức đã gửi công hàm đến Liên Hiệp Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật lệ quốc tế và hạn chế những hành vi phi pháp tại Biển Đông. Sau một thời gian xa lánh Hoa Kỳ để chạy theo Bắc Kinh, với những tuyên bố sốc đòi chia tay với Mỹ, Tổng thống Philippines Duterte trong thời gian gần đây đã thay đổi thái độ, đặc biệt từ khi ông Joe Biden lên cầm quyền tại Washington. Một ví dụ điển hình là hiệp ước về các lực lượng tham viếng, tên tắt tiếng Anh là VFA, đã ký với Hoa Kỳ. Trong phần lớn nhiệm kỳ của ông cho đến gần đây, Tổng thống Duterte thường tỏ ra nghi ngờ tương lai của hiệp ước phòng thủ quan trọng đó, quy định việc quân đội Mỹ hiện diện tại Philippines. Sau khi bị đe dọa xóa bỏ, tương lai hiệp ước này có dấu hiệu được đảm bảo với việc ngày 21 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphine Lorenzana thông báo việc VFA sẽ được điều chỉnh thay vì bị hủy bỏ do các hành vi khiêu khích liên tục của Trung Quốc. Tuyên bố trên đã tạo ra một bầu không khí thuận lợi, chuẩn bị cho chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong khuôn khổ chuyến thăm Đông Nam Á bắt đầu vào hôm nay tại Singapore và sẽ đưa ông đến Việt Nam và Philippines. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định rằng tại Đông Nam Á, ông sẽ nhấn mạnh quyền tự do trên biển và bác bỏ các đòi hỏi vô ích và vô căn cứ của Bắc Kinh trên Biển Đông. Một chi tiết có thể khiến Manila phấn khởi. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 11 tháng 7 vừa qua từng nhắc nhở Trung Quốc như sau. Một vụ tấn công vào lực lượng võ trang Philippines trên Biển Đông sẽ kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines ký kết vào năm 1951.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ-Trung tiếp tục chỉ trích nhau trong cuộc gặp tại Thiên Tân. Nam và Bắc Triều Tiên nối lại đường dây liên lạc sau 13 tháng gián đoạn. Việt Nam kêu gọi phân phối vaccine công bằng và hỗ trợ COVAX. Mỗi ngày một sự kiện, chứng nhận y tế COVID-19 và tranh luận về tự do cá nhân trong thời dịch tại Pháp. Theo dòng thời sự, phải chăng Philippines đã bạo dạn hơn trước Trung Quốc ở Biển Đông? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Minh Anh điểm báo.
Điểm báo.
Thưa quý vị, Liberation trên nền màu đỏ rực đang ảnh một con rồng đen quấn chặt lấy quả địa cầu méo mó chạy hàng tít lớn, tư tưởng Trung Quốc xâm nhập vào các trường đại học Pháp, báo động đỏ trên nền bảng đen. Sau mối họa phần mềm Pegasus, cuộc khảo sát thông tin từ Thượng viện lại giống lên một hồi chuông báo động khác, sự can dự của nước ngoài vào trường đại học Pháp. André Gattolin, báo cáo viên của cuộc khảo sát, nói rõ một số nhà nước tìm cách khai thác sự hiện diện ngày càng lớn của họ tại các trường đại học và phòng thí nghiệm của Pháp như là một đòn bẩy gây ảnh hưởng địa chính trị mà không tôn trọng đối với tự do học thuật và sự toàn vẹn khoa học. Trong số những nước này, đi đầu là Trung Quốc, chiếm đến 80% vấn đề. Ngoài ra còn có cả Thổ Nhĩ Kỳ, một số nước vùng vịnh và Nga.
Liberation trong bài điều tra dài có tựa đề tại các trường đại học Pháp, luận văn do Bắc Kinh hướng dẫn. Trước hết, lưu ý tại Trung Quốc, kể từ ngày ông Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2013, các trường đại học phải chịu sự giám sát chặt chẽ như lắp đặt camera ở trong lớp học và sinh viên có trách nhiệm tố cáo tất cả những ai đi lệch đường hướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ngoài lãnh thổ, chế độ Trung Quốc đặt mục tiêu phát tán tuyên truyền chính thức ở những chốn hàng lâm như đà đi lên của Trung Quốc là không gì lay chuyển được, mô hình chuyên chế của Bắc Kinh là một giải pháp thay thế cho các nền dân chủ suy yếu, Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc, sự hài hòa ngự trị ở Tân Cương, người biểu tình ở Hồng Kông là những tên côn đồ vân vân. Cũng giống như Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc thao túng thông tin và các trang mạng xã hội, nhưng với một cách khá hung hăng, Bắc Kinh đặc biệt đi đầu trong địa hạt đại học, như nhận xét của ông Pierre Berkeley, một nhà cựu ngoại giao. Theo nhật báo Liberation, một trong những thủ thuật của Bắc Kinh để có thể thâm nhập vào các trường đại học ở Pháp chính là khả năng khai thác những điểm yếu của mỗi hệ thống. Tại Pháp, những trường đại học hay cơ sở nghiên cứu nhỏ, ít tiếng tăm và thiếu các phương tiện là đích ngắm của Trung Quốc, với những đề nghị khiến nhiều trường lóa mắt như phòng thí nghiệm mới toanh, những nguồn tài chính và những trang thiết bị cho nghiên cứu dồi dào v.v. Chính tại những trường đại học này đều có Viện Khổng Tử của Trung Quốc, nơi phát tán tầm nhìn về Trung Quốc khác xa với thực tế. Liberation lưu ý, tổng cộng tại Pháp có đến 17 Viện Khổng Tử, rồi còn có sự hám lợi, thiếu đạo đức nghề nghiệp từ nhiều nhà nghiên cứu Pháp, theo như cáo buộc của một nhà nghiên cứu về Trung Quốc xin ẩn danh.
Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là thái độ hung hăng của chính quyền Bắc Kinh đối với giới học thuật ở Pháp. Những ai không quy phục trước luận điểm của Trung Quốc thì bị tấn công trên mạng xã hội, mà ví dụ gần đây nhất là nhà nghiên cứu Antoine Bondas thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược đã bị Tòa đại sứ Trung Quốc trên mạng Twitter gọi là một con linh cẩu điên từ trong mặt khác, hay như bị liệt vào danh sách đen cấm visa nhập cảnh.
Những áp lực này đôi khi dẫn đến việc nhiều nhà nghiên cứu phải tự kiểm duyệt. Một số nhà nghiên cứu về Trung Quốc học ngần ngại đi thực địa chỉ vì muốn bảo vệ sự tự do ngôn luận, tự cắm mình chỉ trích Bắc Kinh trên các mạng truyền thông của Pháp nhằm bảo vệ những đồng nghiệp Trung Quốc mà họ có hợp tác để làm nghiên cứu. Do vậy, theo quan điểm của nhà Trung Quốc học Antoine Bondas, đã đến lúc cần phải xem xét lại các chương trình hợp tác đối tác, đặc biệt là những chương trình nào được ký kết với các trường đại học gần gũi với quân đội. Trong bài xã luận, Liberation còn khẳng định, trên lãnh thổ Pháp, bộ máy giám sát do chế độ Cộng sản thiết lập nhắm vào những công dân hay người Pháp gốc Hoa và có họ hàng thân thuộc tại Trung Quốc. Đây là một phương cách để gây áp lực không chút do dự hiệu quả nhất cho một cường quốc. Nếu một sinh viên ở Pháp trong lớp chỉ trích chính sách tiến hành ở Tây Tạng, Tân Cương hay Hồng Kông, thì cảnh sát Trung Quốc bắt đầu di chuyển đến các tỉnh ở Pháp. Nếu đó là một giáo sư đại học, thì những lời đe dọa gần như công khai cũng được đưa ra, gây nguy hiểm cho mối quan hệ hợp tác giữa các trường. Liberation cho rằng, đã đến lúc chính phủ Pháp nên có biện pháp mới nhằm bảo vệ những sinh viên nào đến Pháp để nghiên cứu trước tình trạng cưỡng bức, đe dọa và kiểm duyệt. Đương nhiên không có chuyện phải ngừng các chương trình hợp tác đại học với Trung Quốc. Nhưng trước chiến lược của Bắc Kinh, nước Pháp cần phải vạch ra những quy định rõ ràng để tự bảo vệ mình và bảo vệ cả ngành giáo dục.
Nhật báo Công giáo La Khoa trên trang nhất nhìn sang Canada với một quá khứ nặng nề về các trường nội trú. Tờ báo này nhắc lại cho đến tận cuối thế kỷ 20, con trẻ của người thổ dân đã bị tách rời khỏi gia đình để được đồng hóa trong những trường nội trú do nhiều giáo đoàn tôn giáo quản lý. Hơn 3.200 trẻ em dường như đã thiệt mạng trong những cơ sở này.
Tổng cộng có ít nhất khoảng 150.000 trẻ em thổ dân trong độ tuổi từ 7 đến 16 đã sống trong các trường nội trú. Bài phóng sự của Nhật báo tại La Tuque, một trường nội trú ở Quebec, cho biết ngôi trường này còn tồn tại trong vòng 15 năm, từ năm 1963 đến năm 1978. Nhiều nhân chứng còn sống kể lại, họ phải chịu đựng nạn lạm dụng thể xác, cảm xúc và tình dục hay bị hành hạ tinh thần tàn nhẫn như thế nào. Tờ báo nhắc lại, năm 1894, chính quyền thời bấy giờ còn ban hành một đạo luật truy tố những ai không trao trả lại những đứa trẻ bỏ trốn cho các trường nội trú, nhưng tàn nhẫn nhất là cha mẹ thường không được thông báo về cái chết của con mình. Nhiều bản khai tử đã bị tiêu hủy, người ta ước tính số trẻ em thiệt mạng trong các trường nội trú có nguy cơ vượt hơn 10.000 em. Nay những trường nội trú đó không còn nữa, nhưng những di chứng tâm thần để lại nhiều hậu quả xã hội nghiêm trọng, nghiện rượu, tỷ lệ tự tử ở thổ dân cao gấp 3 lần so với những sắc dân còn lại ở Canada. Tuy giáo hội Anh giáo đã có những lời xin lỗi, nhưng đối với những người còn sống sót hay người thân của các nạn nhân, để có thể xoa dịu phần nào vết thương đau đớn đó, họ trông đợi nhiều vào một lời chính thức từ Đức Giáo Hoàng.
Tình hình chiến sự tại Yemen là hồ sơ quốc tế lớn của báo Le Figaro. Trên trang nhất, tờ báo này chạy tích lớn, sau 7 năm chiến tranh, Yemen đang bên bờ bùng nổ.
Cuộc chiến Yemen đang bị lãng quên và có nguy cơ kéo dài vĩnh viễn. Trong vòng 7 năm, hàng chục ngàn người bị giết chết, 2/3 trong số 30 triệu dân phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh bùng nổ và hàng trăm ngàn người phải bỏ xứ ra đi tại một đất nước nằm trong số những nước nghèo nhất của thế giới Ả Rập, nay bị xẻ làm đôi. Phía Bắc do phe Houthi được Iran ủng hộ chiếm giữ, còn phía Nam Đông và vùng duyên hải phía Tây Hồng Hải là do đối thủ kiểm soát nhờ vào một liên minh quân sự được điều khiển bởi Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và được Hoa Kỳ, Anh, Pháp hậu thuẫn. Le Figaro nhắc lại, vào năm 2014, sau khi phe nổi dậy Houthi chiếm đóng thủ đô Sana'a, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bắt đầu dội bom các vị trí của phe nổi dậy. Nhưng 7 năm sau, lợi dụng sự chia rẽ giữa Riyadh và Dubai, phe Houthi lại không ngừng tiến lên. Ả Rập Xê Út vì muốn phá vỡ quân nổi dậy thân Iran được cho là một mối đe dọa của sườn phía nam đất nước, còn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì muốn thúc đẩy các đồng minh phía nam Yemen đi đến độc lập để bảo đảm an ninh cho các tuyến hàng hải tại vùng vịnh Aden. Năm 2015, Liên quân thân Ả Rập Xê Út đã giải phóng cảng biển Aden phía nam, thành phố lớn thứ hai của đất nước, phe Houthi thoái lui, chiến sự tạm ngưng. Thế nhưng tại miền Nam xưa kia độc lập, một cuộc chiến khác lại đang diễn ra, đó là chiến tranh nội bộ giữa hai phe, thân Riyadh và thân Dubai, đang phá hỏng uy tín của đồng minh phương Tây, gây thiệt hại cho cả một dân tộc bị kiệt quệ vì chiến tranh.
Về phần mình, trang nhất báo Liseco chú ý tới những gì giấy chứng nhận y tế làm thay đổi cho doanh nghiệp. Các thượng nghị sĩ Pháp đã yêu cầu chính phủ có những bảo đảm tài chính cho các doanh nghiệp nào bị tác động do việc áp dụng thẻ thông hành y tế.
Những doanh nghiệp này có thể được hưởng trợ cấp từ quỹ liên đới cho đến cuối tháng 8 năm nay, nhưng quy định về thời điểm tái thẩm định tình trạng các doanh nghiệp dự kiến vào lúc đó có tầm quan trọng đặc biệt với việc áp dụng giấy chứng nhận y tế. Đây là một điều khoản có liên quan đến việc mở rộng kép phạm vi áp dụng giấy thông hành dịch tễ, tức việc mở rộng lần 1 có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 và lần mở rộng sắp tới được áp dụng cho các quán cà phê và nhà hàng một khi có quyết định của Hội đồng Bảo hiến dự kiến được đưa ra vào ngày 5 tháng 8. Vào thời điểm này, Bộ Tài chính Pháp sẽ phải tiến hành công tác thẩm định với những lĩnh vực bị tác động do cuộc khủng hoảng dịch tễ gây ra và xem xét với họ việc thoái lui dần với chính sách gọi là bằng bất cứ giá nào, nghĩa là đưa ra một bản dự trù giảm dần các khoản trợ cấp.
Vừa rồi là một điểm báo của Minh Anh, tiếp theo chương trình là tạp chí Kinh tế, Thanh Hà trình bày về chủ đề virus corona đục khoét ngân sách của Thế vận hội Tokyo.
Tạp chí Kinh tế.
Đại hội thể thao chưa tàn Olympic Tokyo đã đạt huy chương vàng ở bộ môn thế vận hội tốn kém nhất. Các phí tổn dự trù ban đầu chưa đầy 8 tỷ đô la, nay được báo trước là tối thiểu sẽ phải nhân lên gấp đôi. Thâm hụt ngân sách của ban tổ chức và nước chủ nhà cũng sẽ là một kỷ lục trước viễn cảnh phải hoàn trả lại toàn bộ tiền vé cho khán giả, và Nhật Bản không dám đón bất kỳ một du khách nước ngoài nào đến dự sự kiện thể thao trọng đại này. sau 2.872 ngày đợi chờ kể từ khi Nhật Bản chính thức được chọn để tổ chức Thế vận hội 2020 Olympic Tokyo mới được khai mạc. 8 năm trước đây, công luận phấn khởi được tổ chức lễ hội thể thao lớn nhất thế giới này và xem Thế vận hội Tokyo là một sự tái sinh sau thảm họa sóng thần, tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011. Nhưng chỉ một con siêu vi rất nhỏ đã dập tắt sự hào hứng đó. Trong 2 tuần lễ, Tokyo trở thành nơi mà các phóng viên bị theo dõi chặt chẽ hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Lo ngại COVID-19 tái phát đã khiến Tokyo và vùng phụ cận phải đặt trong tình trạng khẩn cấp y tế. 80% người Nhật cho rằng nên hủy Olympic Tokyo là hơn, nhưng đấy chỉ là bề nổi của tảng băng. Đối với nước chủ nhà, Thế vận hội năm nay là một cuộc chạy vượt rào, đe dọa ngôi làng Olympic trở thành ổ dịch vẫn dập dình. Tokyo vào thời điểm này nhẽ ra là điểm hẹn của những người yêu thể thao trên thế giới, nhưng COVID-19 đã buộc nước chủ nhà phải thông báo đóng cửa với toàn bộ 600.000 du khách quốc tế. Ngay cả những khán giả Nhật Bản cũng bị cấm cửa các sân vận động, cấm lui tới các bể bơi, những phòng thi đấu. Ủy ban Thế vận Tokyo đang kỳ vọng virus corona không gây trở ngại cho 339 cuộc tranh tài, không len lỏi vào một vài nơi trong số 42 địa điểm thi đấu. Ai cũng biết không thể có lễ hội thể thao này nếu như không có khán giả và nếu như vắng bóng các nhà tài trợ. Nhà báo Anverdagi, phụ trách phần tin kinh tế trên đài RFI tiếng Pháp, giải thích rõ hơn.
Eh bien, il faut tout d'abord préciser que l'on parle seulement du sponsoring et non pas des retombées pour la ville de Tokyo.
Cần nói rõ ở đây chúng ta chỉ nói đến khoản liên quan đến các nhà tài trợ và chưa đề cập đến những tác động kinh tế đối với thủ đô Tokyo. Việc khán giả không được vào xem các cuộc thi đấu có nghĩa là ban tổ chức không thu được tiền vé và cũng không mong bán được nhiều đồ lưu niệm chung quanh sự kiện Olympic Tokyo. Trung bình mỗi khán giả vào xem các cuộc thi đấu thường mua sắm thêm từ 50 đến 100 euro đủ mọi mặt hàng như là mũ, áo thun, túi xách với logo Thế vận hội Tokyo v.v. Thêm một khó khăn nữa là không có khán giả, các nhà tài trợ không biết được rằng chiến dịch quảng cáo có hiệu quả hay không và hiệu quả tới mức độ nào. Một hãng bỏ ra rất nhiều tiền để quảng cáo có thể hy vọng có thêm được bao nhiêu khách hàng, sẽ có bao nhiêu người trung thành với một nhãn hiệu. Hiện tại khoảng 60 tập đoàn tài trợ cho sự kiện thể thao trọng đại này và thêm vào đó là khoảng chừng 12 công ty đa quốc gia. Ông Michel Tapiro, sáng lập viên trường quản lý thể thao, nêu lên một ẩn số khác liên quan đến hình ảnh của các tập đoàn lớn, đó là một sân vận động khổng lồ không có khán giả, báo trước một mùa thi đấu nhàm chán. Olympic lại diễn ra vào thời điểm mà Nhật Bản phải đối mặt với một đợt dịch mới, cho nên không mấy ai nghĩ đến chuyện giải trí. Sau cùng, thành phố Tokyo cũng đang hồi hộp không biết rằng sau mùa Thế vận hội, hóa đơn phải thanh toán sẽ lên tới bao nhiêu tiền, thành phố bị thua lỗ tới mức nào. Đừng quên rằng Tokyo có trọng lượng kinh tế tương đương với 19% GDP của cả nước.
Sáu mươi tám doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản tài trợ đến 3 tỷ đô la cho sự kiện thể thao Olympic Tokyo. Đây cũng là một mức tham gia tài chính cao chưa từng thấy. Vậy mà lãnh đạo các tập đoàn này lần lượt thoái lui khi họ được mời đến dự lễ khai mạc trên khán đài danh dự, lại cũng không thấy xuất hiện trên các sân cỏ tại các địa điểm thi đấu những logo của Toyota hay Panasonic, của hãng bia Asahi cũng như là của ông vua mì ăn liền Nissin. Thật ra, tất cả những cái tên tuổi lớn ấy của nền công nghiệp Nhật Bản đã chuẩn bị từ rất lâu để tham gia Thế vận hội Tokyo. Họ đã chuẩn bị từ những chiến dịch quảng cáo trên đài truyền hình, những affix để dán trên hệ thống xe điện metro, những sự kiện thể thao, văn hóa để quảng cáo sản phẩm trên đường phố, hay những buổi chiêu đãi ngay trong ngôi làng Olympic tổ chức xổ số tombola với phần thưởng là vé mời vào xem các cuộc thi đấu. Nhưng rồi, virus corona khiến những nỗ lực đó như muối đổ bể. Giờ đây, không một công ty nào dám phô trương hình ảnh hay gắn liền tên tuổi của mình với Olympic Tokyo khi mà đại đa số dân Nhật Bản chống đối việc tổ chức sự kiện thể thao này. Seth Kogby, một chuyên gia về các chiến dịch quảng cáo trong thế giới thể thao tại Đại học Waseda, nói đến một hiện tượng chưa từng xảy ra trong lịch sử cận đại. Hãng xe Tokyo, chẳng hạn, dự trù Thế vận hội lần này sẽ biến đường phố Tokyo thành một tủ kính quảng cáo ngoài mong đợi để quảng bá với đại chúng về những công nghệ hiện đại nhất, về những phát minh mới nhất, về những kiểu xe mới. Thế nhưng rồi tất cả đã phải hủy vào giờ chót. Toyota không muốn trông thấy logo của mình xuất hiện tại các sân vận động khổng lồ, mà chung quanh là những hàng ghế chống khán giả. Tuy nhiên, tương kế tự kế, do khủng hoảng về y tế, hàng quán phải đóng cửa, hãng bia Asahi không tiếp cận được với khán giả tại các sân vận động hay là tại ngôi làng Thế Vận. Nhưng tập đoàn này đã dồn nỗ lực cho ngân sách quảng cáo trên đài truyền hình. Đây là một tính toán khôn ngoan bởi TV là cái kênh duy nhất đưa khán giả Nhật và quốc tế đến gần với Olympic Tokyo. Dù vậy, Thế vận hội lần này để lại nhiều vị đắng cho một số các lĩnh vực kinh tế khác, các hãng hàng không quốc gia ANA hay là JAL của Nhật chẳng hạn. Mất hẳn lượng khách nước ngoài đến tham quan xứ hoa anh đào vào dịp này. Thế rồi khách sạn, nhà hàng, những dịch vụ giải trí, cửa hàng lưu niệm ở Nhật Bản buồn tênh. Năm 2013, chính phủ Nhật đã thuyết phục được Ủy ban Thế vận Quốc tế rằng Olympic Tokyo sẽ là một mùa thể thao lành mạnh, không quá tốn kém, nhờ Nhật Bản đã có sẵn khá nhiều cơ sở hạ tầng. Nhật Bản sẽ không để tiền bạc nhận chìm những giá trị Olympic. Thế vận hội 2020 sẽ là tủ kính của công nghệ sạch của những phát minh mới. Ngân sách ban đầu được ấn định ở mức 7,8 tỷ đô la. 8 năm sau, Olympic Tokyo đang trở thành thế vận hội tốn kém nhất kể từ trước tới nay, hơn cả mức chi tiêu đến chóng mặt ở Bắc Kinh năm 2008 hay London 4 năm sau đó. Trước mắt, các phí tổn dự trù lên tới gần 16 tỷ đô la. Một loạt các chi phí ngoài mong đợi để bảo đảm vệ sinh và an toàn cho các phái đoàn trong mùa đại dịch, cũng như là việc đã phải hoãn Thế vận hội Tokyo mất đến một năm, giải thích phần lớn khoản chi tiêu phụ trội đó. Bên cạnh những lo ngại về y tế, thì công luận của Nhật cho rằng viễn cảnh thua lỗ cũng là một lý do chính đáng để hủy Olympic Tokyo. Nhà báo Anverk Dage của đài RFI không quá bi quan như vậy.
Certains comme l'une des membres du comité olympique estiment que le Japon a déjà manqué l'occasion de les annuler, un message martelé également.
Chính một thành viên ủy ban Thế vận hội Tokyo cho rằng Nhật Bản đã bỏ lỡ cơ hội để tuyên bố hủy Olympic năm nay. Nhiều tiếng nói khác, ngay cả trong hàng ngũ chính phủ cũng tán đồng quan điểm này. Về phía công luận, hơn 80% những người được hỏi chủ trương nên hủy sự kiện thể thao này là hơn. Nhật Bản đã chi ra hơn 15 tỷ euro cho Thế vận hội năm nay, và đây là số tiền chưa từng thấy trong lịch sử Olympic. Về câu hỏi vắng bóng khán giả có ảnh hưởng gì đến kinh tế Nhật hay không, câu trả lời gần như là không, bởi vì giới tài chính đã dự trù kịch bản này xảy ra. Dù vậy, một vài nhà tài trợ Nhật Bản đã trông thấy cổ phiếu của họ bị mất giá do chính phủ quyết định đóng cửa các địa điểm thi đấu với công chúng. Riêng ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng, quán bar, v.v. thì bị thiệt hại nhiều vì không có du khách. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, ngay cả trong trường hợp Nhật Bản có thể đón đến 600.000 du khách quốc tế, thì số này cũng chỉ tiêu xài một khoản tiền độ chừng 730 triệu euro trong thời gian tham quan Tokyo mà thôi. Số tiền nói trên tương đương với 0,02% GDP của Nhật. Nói cách khác, kinh tế Nhật Bản không bị chao đảo vì vắng khách ngoại quốc đến xem Thế vận hội Tokyo.
3 năm trước Thế vận hội Tokyo 2024, chắc hẳn là phía Pháp cũng đang rất lo lắng. Paris dự trù một ngân sách dưới 8 tỷ đô la và kỳ vọng sẽ thu về được đến 17 tỷ nhờ sự kiện thể thao này. Nhưng đó là chưa kể đến những bất ngờ vào giờ chót, chưa kể đến sự thận trọng của các nhà tài trợ hay là vào những chuyển biến về y tế hay xã hội. Cầm chắc nước chủ nhà cũng sẽ bị thua lỗ, nhưng liệu rằng Paris có may mắn hơn hay không tránh để ngân sách chi tiêu tăng lên gấp đôi so với dự tính ban đầu.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin công du Hà Nội nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ, RFI phỏng vấn NT, nhà nghiên cứu về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Chuyến công du Việt Nam ngày 28 và 29 tháng 7 tới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin là bước tiếp theo trong loạt sự kiện ngoại giao gần đây, cho thấy mối quan hệ Việt-Mỹ đang được thắt chặt hơn. Washington liên tục tái khẳng định ủng hộ tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế. Mỹ hiện là nước tặng nhiều vaccine nhất cho Việt Nam để phòng chống COVID-19, và hai nước vừa đạt được một thỏa thuận về vấn đề thao túng tiền tệ.
Chỉ ít ngày trước chuyến công du của Bộ trưởng Lloyd Austin, tàu cảnh sát biển 8021 được Mỹ chuyển giao đã về tới Việt Nam. Trên trang Facebook ngày 23 tháng 7, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh là tàu CBS 8021 chứng minh cho sự hợp tác an ninh hàng hải chặt chẽ giữa hai nước và giúp bảo đảm trật tự dựa trên quy tắc ở Biển Đông. Điều này từng được ông Lloyd Austin khẳng định trong buổi họp báo ngày 21 tháng 7 tại Washington là sẽ thể hiện rõ lập trường của Mỹ về một số yêu sách đáng tiếc và vô căn cứ của Bắc Kinh ở Biển Đông trong chuyến thăm ba nước Đông Nam Á là Việt Nam, Singapore, Philippines. Chuyến công du của ông Lloyd Austin là nhằm tái khẳng định mối quan hệ quốc phòng giữa Mỹ với từng nước và cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với khu vực, theo thông cáo ngày 19 tháng 7 của người phát ngôn Bộ Quốc phòng John Kirby. Nhưng quan trọng hơn cả là để chứng minh Đông Nam Á và ASEAN là một phần thiết yếu trong kiến trúc Ấn Độ-Thái Bình Dương của chính quyền Biden-Harris. Biển Đông, tăng cường hợp tác quân sự và vaccine ngừa COVID-19 được cho là những chủ đề sẽ được đề cập trong chuyến công du Việt Nam của người đứng đầu Lầu Năm Góc. Đường lối thắt chặt quan hệ với Việt Nam của chính quyền Donald Trump sẽ được chính quyền Joe Biden tiếp tục. Đây là nhận định của nhà nghiên cứu NT chuyên về quan hệ đối ngoại của Việt Nam khi trả lời RFI tiếng Việt qua thư điện tử ngày 24 tháng 7 vừa qua. Thưa nhà nghiên cứu NT, Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều trao đổi ngoại giao trong thời gian gần đây, như là Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Hà Nội và Washington thì đã đạt được thỏa thuận về vấn đề thao túng tiền tệ và sắp tới là chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Thì những sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam và đối với Hoa Kỳ?
Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Austin sẽ là bước tiếp theo trong một loạt các chuyến đi cấp cao của các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ trong những năm gần đây. Những người tiền nhiệm của ông Austin dưới thời chính quyền Trump là Mark Esper và Jim Mattis đã đến thăm Việt Nam trong nhiệm kỳ của họ. Mattis đã đến thăm Việt Nam hai lần chỉ trong năm 2018. Điều đó cho thấy hai nước vẫn mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương, nhất là khi năm 2020 không có nhiều hoạt động nổi bật do ảnh hưởng của đại dịch. Khi xét tới các trao đổi ngoại giao gần đây, có thể thấy chính quyền Biden sẽ tiếp tục đường lối của chính quyền Trump thắt chặt quan hệ với Việt Nam. Chính quyền Biden có thể gây sức ép nhiều hơn đối với Việt Nam trong vấn đề nhân quyền và thương mại, nhưng họ sẽ không để các bất đồng này làm chệch hướng quan hệ hợp tác. Mỹ coi Việt Nam là một yếu tố quan trọng để kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, và ông Austin chắc chắn sẽ thảo luận về hợp tác tăng cường năng lực hàng hải của Việt Nam.
Có thể hiểu Singapore và Philippines được chọn là điểm đến cho chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, thế còn tại sao là Việt Nam?
Trong hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời của Mỹ, được công bố tháng 3 năm 2021, Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường quan hệ đối tác với Singapore, Việt Nam và các quốc gia khác thuộc ASEAN. Đây là điều đáng chú ý khi Thái Lan và Philippines, hai nước có quan hệ đồng minh quân sự với Mỹ, lại không được nhắc đến cụ thể. Điều đó cho thấy Mỹ đánh giá cao mối quan hệ hợp tác an ninh với Việt Nam. Ngoài ra, chuyến thăm Việt Nam và Singapore còn cho thấy sự chú ý của chính quyền Biden đến tranh chấp Biển Đông. Việt Nam là bên tham gia tranh chấp có năng lực quốc phòng và ý chí chính trị để sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Singapore tuy không phải là bên có tranh chấp, nhưng theo đuổi lập trường cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngoài ra, Singapore cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ không quân và hải quân của Singapore, đồng thời cung cấp hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Mỹ, tạo điều kiện cho Mỹ triển khai lực lượng trên Biển Đông. Trong khi đó, quan hệ Mỹ-Philippines gặp nhiều trắc trở do chính sách của Tổng thống Duterte xích lại gần Bắc Kinh. Thái Lan không phải là bên tranh chấp và cũng có xu hướng thân thiết hơn với Trung Quốc trong những năm gần đây.
Trong mỗi cuộc họp gần đây như nêu ở trên, thì Việt Nam đều đề cập đến vấn đề cung cấp vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất. Tổng thống Biden khẳng định là không tiến hành ngoại giao vaccine như Trung Quốc mà muốn giúp cả thế giới chống dịch. Nhưng liệu có thể nói là ngoại giao vaccine của Hoa Kỳ đang thành công ở Việt Nam hay không? Và vấn đề này có giúp tăng cường mối quan hệ giữa hai nước hay không?
Cho đến nay, Mỹ đã tặng Việt Nam 5 triệu liều vaccine Moderna, đưa nước này trở thành quốc gia tặng nhiều vaccine nhất cho Việt Nam. Ngoài ra, trong kế hoạch của chính quyền Biden chia sẻ 80 triệu liều vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, Việt Nam cũng nằm trong danh sách các quốc gia được ưu tiên nhận trực tiếp hoặc thông qua cơ chế COVAX. Sự hỗ trợ kịp thời của Mỹ đối với Việt Nam, nhất là trong hoàn cảnh Việt Nam đang phải đối phó với số ca nhiễm tăng kỷ lục, sẽ giúp tăng cường lòng tin và thắt chặt hợp tác giữa hai nước. Tuy nhiên, Mỹ còn có thể làm được nhiều hơn trong hoạt động ngoại giao vaccine tại Việt Nam. Cụ thể, Mỹ và Việt Nam có thể tiến hành đàm phán về việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine để Việt Nam có thể sản xuất trong nước, hoặc ít nhất là đóng gói vaccine của Mỹ. Như vậy sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi, mở rộng khả năng tiếp cận vaccine của người dân Việt Nam, đồng thời ứng phó với tình huống xuất hiện thêm biến thể của virus SARS-CoV-2. Hiện nay, đã có một công ty của Việt Nam đang đàm phán với một công ty của Mỹ về việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA. Phía Việt Nam chắc chắn sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Austin.
Cũng gần như là trong thời gian này thì Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đến Trung Quốc và được cho là sẽ trao đổi thẳng thắn về những vấn đề mà Washington bận tâm, từ nhân quyền đến an ninh khu vực và có lẽ là có cả Biển Đông nữa. Thì liệu những quan ngại phản đối của Mỹ có càng khiến cho chính quyền Trung Quốc thêm quyết tâm không buông bỏ những yêu sách chủ quyền của họ ở Biển Đông hay không?
Tôi cho rằng căng thẳng về những quan ngại và phản đối của Mỹ sẽ không làm Trung Quốc chùn bước, mà thậm chí có thể khiến Trung Quốc tìm cách thúc đẩy hơn nữa các yêu sách chủ quyền của mình trên Biển Đông. Thứ nhất, giới lãnh đạo Trung Quốc tin rằng Trung Quốc đang có lợi thế hơn trong cuộc cạnh tranh với Mỹ. Họ tin vào cái họ cho là tính ưu việt của mô hình quản lý và điều hành kinh tế của Trung Quốc. Trong đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền kiểm soát toàn bộ so với mô hình dân chủ với nền kinh tế thị trường tự do của Mỹ và phương Tây. Đại dịch COVID-19 và phản ứng yếu kém ban đầu của Mỹ càng khiến họ tin tưởng hơn vào nhận định trên. Như vậy, những chỉ trích của Mỹ sẽ không đủ để khiến Trung Quốc thay đổi đường lối, nhất là khi quan hệ hai bên vẫn rất căng thẳng sau khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc tiến hành các cuộc tấn công mạng nhắm vào công ty Microsoft. Thứ hai, Trung Quốc coi Biển Đông là vấn đề thuộc lợi ích cốt lõi của nước này. Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc nhìn chung vẫn không thay đổi các yêu sách chủ quyền của họ trên Biển Đông và tiếp tục gây sức ép đối với các bên có tuyên bố chủ quyền khác, trong đó có Việt Nam. Kể cả khi phải vật lộn chống đại dịch COVID-19 hồi đầu năm 2020, Trung Quốc vẫn tăng cường sự hiện diện của mình thông qua tuần tra và quấy nhiễu hoạt động của các nước tuyên bố chủ quyền khác trên Biển Đông. Thứ ba là giới lãnh đạo Trung Quốc nhận ra rằng cửa sổ cơ hội của họ để đạt được các mục tiêu địa chiến lược, trong đó có tạo lập quyền kiểm soát tại Biển Đông, đang thu hẹp lại do chính các vấn đề trong nội bộ. Nền kinh tế của Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sang một mô hình tăng trưởng mới, dựa vào tiêu dùng nội địa và đổi mới công nghệ, nên trong những năm tới sẽ khó có thể đạt được mức tăng trưởng ấn tượng như trong những năm 2000. Trung Quốc cũng đối mặt với dân số đang già hóa nhanh chóng, trong khi nước này vẫn chưa phải là quốc gia có thu nhập cao. Điều đó có nghĩa là nước này sẽ phải dồn nhiều nguồn lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội trong tương lai. Hơn nữa, quan hệ đi xuống với Mỹ và nhiều đồng minh của Mỹ có nghĩa là Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận với các công nghệ hiện đại của Mỹ và đồng minh. Nhận thấy không còn nhiều thời gian, Trung Quốc có thể sẽ tích cực thúc đẩy các yêu sách chủ quyền của mình trong thời gian tới, đồng nghĩa với tình hình Biển Đông sẽ tiếp tục căng thẳng.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu NT chuyên về quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng ngày của RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ-Trung tiếp tục chỉ trích nhau trong cuộc gặp tại Thiên Tân. Nam và Bắc Triều Tiên nối lại đường dây liên lạc sau 13 tháng gián đoạn. Việt Nam kêu gọi phân phối vaccine công bằng và hỗ trợ cơ chế COVAX. Mỗi ngày một sự kiện, chứng nhận y tế COVID-19 và tranh luận về tự do cá nhân trong thời dịch tại Pháp. Theo dòng thời sự, phải chăng Philippines đã bạo dạn hơn trước Trung Quốc ở Biển Đông?
Trong
trong chương trình phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí xã hội, mật vụ và chỉ điểm bóng ma cộng sản vẫn ám ảnh Hungary, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình hôm nay là Đức Tâm, Na Papon đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai. Thank you.